làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về thẩm quyền của lời Chúa cũng như tầm quan trọng của nguyên tắc học hiểu lời Chúa để củng cố niềm tin và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc soi sáng tâm trí cơ đốc nhân và làm cho lời Kinh Thánh trở nên linh hoạt sống động. Chúng ta cũng đã nói đến thái độ cơ đốc nhân cần có là tôn kính yêu mến lời Chúa, dành ưu tiên cho lời Chúa trong cuộc sống. Chúng ta cũng đã nói đến vấn nạn nêu lên là vì sao cơ đốc nhân có những cách hiểu và giải thích Kinh Thánh khác nhau, dù rằng chúng ta có chung lời Chúa, có chung một Thánh Linh, cùng một đức tin, cùng một hy vọng. Chúng ta cũng đã nêu lên danh mục một số các nguyên tắc giải kinh căn bản để hiểu đúng lời Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, Inductive Bible Study, là một phương pháp học Kinh Thánh căn bản giúp môn đệ Chúa cứu thế tự nuôi mình bằng lời Chúa, để rồi cũng có thể giúp người khác, đặc biệt là tân tín hữu, biết cách tự nuôi mình như vậy. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài là ai, lời Việt của Nguyễn Ưu Ái, qua tiếng hát Linh Năng và Naomi.
Ngài là ai mà chịu người khắp năm châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui, tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mỗi lòng đói có bánh sông nước xuôi cho vương tan hết. Ánh sáng soi đeo tôi thẳng nơi vực sâu trong bóng.
Tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương.
Mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi lời sáng. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ.
là ai mà chiều người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã quyên ra. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi đều đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho vương tan hết. Ánh sáng soi đeo tôi thầm nơi vực sâu trong bóng
Vừa rồi là tiếng hát của Linh Năng và Naomi trong ca khúc Ngài là ai. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về phương pháp học Kinh Thánh. Mục đích chính của các phương pháp học Kinh Thánh là giúp Cơ Đốc nhân hiểu đúng lời Chúa và áp dụng trong cuộc sống. Trong một số giáo hội, việc giải nghĩa Kinh Thánh nằm độc quyền trong tay thành phần giáo phẩm. Giáo dân chỉ nghe một cách thụ động, cố gắng tiếp thu những lời giảng giải của mục sư, rồi sau đó được khuyến khích sống theo những giáo huấn đó. Trong gần một thế kỷ qua, tình trạng này đã thay đổi trong hầu hết các giáo hội Tin Lành. Giáo hữu được khích lệ đọc Kinh Thánh trong giờ tĩnh nguyện, các nhóm học Kinh Thánh được khuyến khích, hội thánh tổ chức nhiều khóa huấn luyện và hội thảo nhằm đào tạo những người hướng dẫn học Kinh Thánh. Tín hữu được khích lệ tham gia tích cực hơn trong việc nghiên cứu Kinh Thánh trong các giờ trường Chúa Nhật, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh khác nhau, thí dụ như phương pháp đầu, tim, tay, phương pháp học từng sách, phương pháp học theo chủ đề, phương pháp học cá nhân, phương pháp học trong nhóm, phương pháp học Kinh Thánh truyền giảng, phương pháp học Kinh Thánh bồi linh, v.v. Tuy nhiên, dù áp dụng phương pháp học Kinh Thánh nào, thì nguyên tắc theo phương pháp quy nạp vẫn phải được dùng như là nguyên tắc cơ bản. Những phương pháp với những danh hiệu vừa nêu trên chỉ có tính cách biểu kiến để thích ứng với những hoàn cảnh và điều kiện nhất định. Học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, Inductive Bible Study, tập chú vào 3 bước căn bản theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết. 3 bước đó là quan sát, giải thích và áp dụng. Trong 3 bước này, chúng ta sử dụng lối suy luận quy nạp Inductive Reasoning, nghĩa là sử dụng những thông tin có trong bản văn về một tình huống hay hoàn cảnh đặc biệt để đưa ra kết luận. Trái với phương pháp quy nạp là phương pháp diễn dịch, deductive, nghĩa là tất cả các thông tin hay các chi tiết đều được tán rộng, hậu quả là sẽ đưa đến những kết luận đi về nhiều hướng khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Ngày nay, phương pháp diễn dịch không còn được sử dụng trong các nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc nữa. Như vậy, khi sử dụng lối suy luận quy nạp, chúng ta không bỏ qua bất cứ chi tiết quan trọng nào có trong phần kinh văn. Cho nên bước đầu là khảo sát hay quan sát, observation. Phương tiện giúp chúng ta khảo sát đoạn văn Kinh Thánh là 5 câu hỏi, được coi như 5 nhân viên tình báo mẫn cán đi lùng sục kỹ lưỡng đem về mọi thông tin có trong bản văn. 5 câu hỏi đó là ai, việc gì, ở đâu, khi nào, như thế nào. Bước thứ 2 là giải thích, interpretation, với những câu hỏi gợi ý giúp tìm giải pháp hay tìm câu trả lời như sự việc đó có nghĩa gì, tại sao sự việc đó xảy ra, làm thế nào để tránh hậu quả hay để được kết quả đó, tại sao nhân vật chính hành xử như vậy hay không hành xử như vậy, tại sao Chúa nói như thế, với mục đích gì, điều đó có nghĩa gì, vân vân. Mục đích bước này là để lý giải những hành động hay sự việc đã xảy ra để làm sáng tỏ ý nghĩa hàm chứa. Cần ý thức rằng hầu hết các sự kiện hay các sự việc nêu lên trong phần Kinh Thánh nghiên cứu đều có mục đích riêng, không có chi tiết nào là thừa hay vô nghĩa. Trong một số trường hợp, những khó khăn về phương diện nhận thức là do từ ngữ dịch không chính xác hay dịch sai. Chúng ta cần đối chiếu với những bản dịch khác nhau để quyết định ý nghĩa đúng. Bước thứ ba là áp dụng, application. Sau khi đã biết ý chính, nắm vững nội dung phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta cần tìm cách vận dụng các nguyên tắc, áp dụng các bài học khám phá được vào trong cuộc sống. Đây là mục đích tối hậu của việc học Kinh Thánh. Những nguyên tắc hay những bài học rút ra từ Kinh Thánh sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống khôn ngoan vui lòng Chúa. Vì vậy, trong phương pháp quy nạp, bước thứ ba là áp dụng chân lý Kinh Thánh. Câu hỏi áp dụng có thể như sau: điều này có ý nghĩa gì hay giúp ích gì cho đời sống tôi, cho gia đình, cho hội thánh tôi? Làm thế nào tôi có thể áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống hiện tại? Áp dụng nguyên tắc đó sẽ gặp những trở ngại nào? Làm thế nào để khắc phục những trở ngại để lời Chúa được tuân giữ? Phần áp dụng cần phải cụ thể, thực tế và thích đáng. Có những áp dụng cho cá nhân, nhưng cũng có những áp dụng dành cho tập thể. Học Kinh Thánh chỉ để thỏa mãn lý trí mà không đi đến bước thực hành hay áp dụng trong cuộc sống là chưa đạt mục đích. Nhiều khi bài học chỉ liên quan đến thái độ hay quan niệm sống, nhưng khi điều chỉnh quan niệm hay thái độ là chúng ta đã đạt được mục tiêu để Kinh Thánh ảnh hưởng trên chính con người bên trong, và đó là một bước tiến xa, một thành đạt quan trọng. Chúng ta vừa nói đến ba bước căn bản trong việc học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp: quan sát, giải thích và áp dụng. Chúng ta có thể dùng phân đoạn Kinh Thánh ở trong Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9 để thực tập áp dụng phương pháp này. Vì khởi sự học chương đầu sách Giô-suê, cho nên cần tìm đọc tài liệu giới thiệu tổng quát về sách này để chúng ta có cái nhìn chung trước khi nghiên cứu chi tiết. Bài viết giới thiệu tổng quát thường ngắn, cô đọng, cung cấp cho người học những thông tin quan trọng liên quan đến bối cảnh và thời gian chữ tác, những thông tin về tác giả, về nội dung, và cũng thường có thêm phần bố cục gợi ý giúp cho người học dễ theo dõi trình tự trình bày. Thông thường, phần giới thiệu mỗi sách trong Kinh Thánh đúc kết từ các công trình nghiên cứu của các học giả Kinh Thánh, giúp chúng ta nắm được bối cảnh chung để mọi nỗ lực đào xới suy nghĩ đi đúng hướng, đặt phần Kinh Thánh đó đúng chỗ. Sau đây là phần giới thiệu sách Giô-suê. Giô-suê ghi lại diễn tiến và cách thức tuyển dân Israel chinh phục đất hứa Canaan. Tựa đề sách lấy theo tên nhân vật chính là Giô-suê, là lĩnh tụ được Chúa chọn kế nhiệm Môi-se. Tuy nhiên, tác nhân chính là Chúa, đấng giúp đỡ tuyển dân chiếm xứ, qua đó bày tỏ lòng thành tín của Ngài với lời hứa cho Abraham là tổ phụ tuyển dân, rằng dòng dõi ông sẽ nhận được đất Canaan làm cơ nghiệp. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3, chương 15 câu 13 đến câu 18, chương 17 câu 18. Lời hứa này đã được nhắc lại cho Môi-se theo Suất Ai Cập chương 3 câu 7 câu 8, là người về sau đã nhận được giao ước bằng giới luật Chúa truyền cho tuyển dân. Tuyển dân đã kinh nghiệm quyền năng và sự giải cứu của Chúa trong quá khứ, cho nên bây giờ là lúc họ phải thể hiện lòng tin nơi Chúa, tuân theo giới gian luật pháp của Chúa trước khi tiến hành chinh phục đất hứa, đó là chương 24 câu 15. Sách Giô-suê có hai phần chính. Nửa đầu từ chương 1 đến chương 12 là một loạt những câu chuyện chinh phạt chiếm các thành chiến lược trong Canaan. Phần sau từ chương 13 đến chương 22 ghi lại tiến trình phân chia đất đai cho các chi tộc Israel. Hai chương cuối cùng ghi lại lời từ biệt và việc Giô-suê qua đời. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập học phân đoạn Kinh Thánh trong Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9 theo phương pháp quy nạp. Như đã biết, phương tiện quan trọng nhất trong việc học Kinh Thánh là các câu hỏi. Câu hỏi là dụng cụ thiết yếu trong việc học lời Chúa. Câu hỏi chính xác, sắc bén, tinh tế sẽ kích thích suy nghĩ, đánh thức tâm linh, giúp cho người học khám phá nhiều ý nghĩa thâm sâu hàm ngụ trong lời Chúa. Chúng ta nhắc lại ba loại câu hỏi trong phương pháp quy nạp. Câu hỏi quan sát giúp nắm vững nội dung phân đoạn Kinh Thánh. Câu hỏi giải thích giúp hiểu rõ ý nghĩa sự kiện, mục tiêu sự kiện cũng như hiệu quả tương tác giữa các sự kiện hay nhân vật. Câu hỏi áp dụng giúp chúng ta rút ra nguyên tắc hay bài học áp dụng cho mình hay cho cộng đồng hội thánh. Ba loại câu hỏi này có thể nêu lên xen kẽ trong tiến trình học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, để phần nào cũng được quan sát, giải thích và áp dụng một cách quân bằng. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong sách Giô-suê chương 1, câu 1 đến câu 9. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, chuẩn bị tấm lòng để có thể tiếp nhận lời Chúa. Thái độ cung kính và thành khẩn khi đến với lời Chúa là thái độ thích đáng sẽ được Chúa ban thưởng. Trong lúc tai nghe đọc và mắt theo dõi Giô-suê chương 1 câu 1 đến câu 9, chúng ta có thể nắm vững các chi tiết và kết cấu phần Kinh Thánh này. Sau khi Môi-se tôi tớ của Chúa Hằng Hữu qua đời, Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và toàn dân hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta đã ban cho Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi dẫm lên thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ trải dài từ sa mạc Li-băng cho đến sông cái Euphrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Chót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu thì đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, và như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Chúa Hằng Hữu Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là Giô-suê chương 1, câu 1 đến câu 9. Chúng ta sẽ thực tập học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp, dùng ba loại câu hỏi quan sát, giải thích và áp dụng để khai triển, đào xới, chắt lọc những chân lý quý giá hàm chứa trong lời Chúa. Cần lưu ý là ba loại câu hỏi này không nhất thiết tách rời, nhưng thường được sử dụng kết hợp với nhau, giúp nêu lên ngay ý nghĩa hàm chứa trong sự kiện và từ đó rút ra nguyên tắc hay bài học áp dụng cho đời sống. Đọc câu 1 câu 2, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi quan sát kết hợp với giải nghĩa sau đây. Những biến cố nào được ghi nhận trong hai câu 1 và 2 và những biến cố này có ý nghĩa gì cho Giô-suê và cho tuyển dân trong thời điểm đó? Hai biến cố được nói đến là việc Môi-se qua đời và sự kiện Chúa phán bảo Giô-suê. Hiển nhiên, biến cố lĩnh tụ Môi-se qua đời đối với tuyển dân và nhất là đối với Giô-suê là một biến cố có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh của tuyển dân lúc đó. Vai trò lãnh đạo của Môi-se trong suốt 40 năm qua không dễ gì phai mờ. Hơn nữa, tuyển dân lại đang đứng trước một tình thế mới. Đứng trước cửa ngõ đất hứa, họ cần có một người lãnh đạo bản lĩnh, uy tín và kinh nghiệm, mà đối với họ, Môi-se là lĩnh tụ không dễ có người thay thế. Biến cố thứ hai là sự kiện Chúa Hằng Hữu phán cùng Giô-suê. Từ sự kiện này chúng ta có thể nêu lên loại câu hỏi thứ hai là câu hỏi giải thích. Sự kiện Chúa phán bảo Giô-suê có thể đưa đến những tác dụng nào hay có ý nghĩa gì đối với Giô-suê và đối với tuyển dân? Có lẽ so với biến cố Môi-se qua đời, sự kiện Chúa hiện ra truyền phán với Giô-suê trong quan điểm của tuyển dân có vẻ như không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, khi nhìn theo quan điểm của Đức Chúa Trời, thì đây mới là sự kiện quan trọng. Việc Chúa phán bảo Giô-suê cho thấy Chúa chọn ông cho sứ vụ trọng đại trước mắt, và kể từ đây, Giô-suê sẽ là người thay Môi-se để hoàn thành một phần lớn lời hứa đối với Abraham là tổ phụ tuyển dân. Sự kiện Chúa phán bảo Giô-suê là thiết yếu cho chức vụ lãnh đạo và cho sự thành công của chức vụ này, vì qua đó tuyển dân sẽ dễ dàng chấp nhận thẩm quyền lãnh đạo đó. Trước đây, Chúa truyền lệnh cho tuyển dân qua Môi-se, bây giờ Ngài truyền dạy qua Giô-suê. Chính sự kiện này thiết định chức vụ và thẩm quyền của Giô-suê. Từ sự kiện này, chúng ta có thể rút ra một nguyên tắc cho phần áp dụng rất quan trọng liên quan đến chức vụ lãnh đạo. Người lãnh đạo cộng đồng dân Chúa cần phải có những tiêu chuẩn nào? Dựa vào sự kiện trên, chúng ta có thể xác định người lãnh đạo phải là người Chúa chọn và là người nghe được tiếng Chúa rõ ràng, vì nếu không, chính người đó sẽ làm tổn hại cho mình và đem tổn hại đến cho hội thánh vì quyết định theo ý riêng thay vì theo ý Chúa. Chúng ta cũng có thể dùng Thánh Kinh Từ Điển để có thể biết thêm về Giô-suê, bổ túc cho những sự kiện nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh đang khảo sát. Trong suốt Ai Cập chương 17 câu 8 đến câu 16, cho thấy Giô-suê đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử giải phóng khỏi Ai Cập và từ thời thanh niên đã được Môi-se chọn làm tướng trong đạo quân Israel. Giô-suê đã chiến thắng quân Amalek theo lệnh của Đức Chúa Trời truyền dặn Môi-se và từ đó gần 40 năm trôi qua, ông là một người phụ tá trung tín và đắc lực của Môi-se. Trong Dân Số Ký chương 13 câu 8 câu 16 cũng nhắc đến Giô-suê là một trong 12 thám tử được sai vào do thám đất hứa và là một trong hai người có lập trường kiên định tin cậy Chúa, trong khi 10 người kia nao núng, biến loạn lòng dân, khiến cho những người trưởng thành trong tuyển dân bị Đức Chúa Trời trừng phạt không được vào đất hứa mà tất cả ngã chết suốt hành trình trong sa mạc. Những chi tiết trên cho thấy người được Đức Chúa Trời chọn không đột nhiên xuất hiện, nhưng là người đã có một quá trình được trang bị lâu dài. Chúng ta vừa mới chỉ học có hai câu trong Giô-suê chương 1, câu 1 đến câu 9 theo phương pháp quy nạp. Và như đã thấy, với những câu hỏi quan sát, giải nghĩa và áp dụng, chúng ta đã có thể đào xới, khám phá kho tàng lời Chúa một cách có hiệu quả để rút ra những bài học và những nguyên tắc quý giá cho cuộc sống làm môn đệ Chúa.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắng lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối, về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứ Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.